Tengah. Con mình có 5 sợi dây gọi là yoga đó, hay là 10 sợi dây gọi là yoga, thường thường nó dịch là kiết sử đó, là chữ yoga mà ra, tức là nó trói, mà nó trói mà không có mối nối ra, trói mà hình như là không thấy có mối nối nằm đâu, nó gọi là trói buộc hay là kiết. Chắc chắn xử là sợi dây, sợi dây trói một cách chắc chắn. Nên mình nói giờ tao tiếng Hán riết là quên cái tiếng Việt Nam, nó là trói là cách chắc chắn, gọi là kiết sử. Chữ kiết đây có nghĩa là chắc chắn, cũng giống như ngồi kiết già, kiết giới si mê. Thế là làm cho cái giới chắc chắn. Này kiết già là ngồi một cái thế chắc chắn. Kiết đây không phải là mình làm đâu nha.
Cái cát là
sơ kết nối chặt chẽ đầy đủ trọn vẹn, cái này là tương tự tương tự, nó hòa lẫn với nhau. Nó giống như chúng ta thấy là nếu mà hai điều mảnh cắt nhau, thì ở chỗ này cái điểm mà nó hai ghe hai giao điểm thì nó cắt, nó chính là tương ứng. Tại vì cái điểm này á, nó cũng thuộc cái đường thẳng nguyên nhất này, và đồng thời cũng thuộc đường thứ hai này, không phân biệt được nó thuộc cái đường thẳng nào. Tại vì nếu bảo là nó ở đường thẳng thứ nhất thì cũng không chuẩn, mà bảo là ở đường thẳng thứ hai cũng không chuẩn. thì chính cái điểm đó đó, nó vừa ở bên này vừa ở bên kia là nó trộn lẫn. Thì cái điểm đó, đó thì thuật ngữ gọi chữ là tương tự hòa lại, nó không còn phân biệt được cái đường, cái điểm này nó thuộc đường nào, bảo là đường nào cũng đúng, giống như nước với sữa còn hòa như người ta uống cái miếng nước đó, thì nó có sữa trong đó, mà uống sữa nó có miếng nước. Nếu như vậy công việc toán học thì chúng ta sẽ ví dụ như vậy, về mặt phần tình thì chúng ta thấy là những nước hòa với sữa, muối hòa với nước, uống thấy có gì mặn mà không biết chỗ nào muối chỗ nào là nước, thì gọi là tương hưng hòa lẫn, thì là nó liên kết với nhau trọn vậy. Còn bây giờ chúng ta qua cái từ thứ hai, đây là cái từ của bài hôm nay, đó là viết bát chúng ta. Các bạn quý, cái tiếp cận ngữ quý này nó có nhiều nghĩa. Một là đặc biệt, hai là nó nghĩa là rõ ràng, và thứ ba nó có ý nghĩa khác, nó là khác biệt. Cho nên chúng ta có chữ quý ra gá, thường quý ra gá dịch là ly tham, mà ra gá đây có nghĩa là tuy là nó tham nhưng mà nó tham đậm đặc á, tham buông liệm được, giống như nguyện vậy đó. Mà quý đây có nghĩa là không và khác. Cho nên chữ quý ra gá một ngày hoặc là Minh Châu hoặc một số ngày mình nó dịch là ly tham, ly tham giữ nó không xác gì, mặc dù nó cũng đúng chứ không phải sai, nhưng mà nó không có cái lột hết ý nghĩa. Nó giống như cái trường hợp mà cái với ba giá này, nó giống ví dụ giống một trường hợp với một người mà suýt chết đó, uống lộn cái một chất độc nào đó, rồi may mắn được người ta cứu đó. Mà từ đó sao gặp cái đó là sợ đó, cái món đó là sợ đó, đứng xa 8 thước đó. Đó, cái biết là gá nó có một cái hình ảnh như vậy, à, chứ không phải là ly tham liều bỏ tham, mà nó tách xa ra luôn. Cũng giống như cái người mà vừa đi tới chợ đó mà bị một cái tai nạn rồi đó, từ đó sao sợ cho đó không dám tới nữa đó. Nè, hiểu chỗ này không? Biết ra gá. Cho nên Bali ấy, ăn thẳng bằng chân luôn. Mà nghĩ là chúng tỏ mà không hỏi. Quý trọng gia, người lượng đây quý thì tập tâm là khác, nó khác với diện tâm như này. Mà cái chữ từ quý có nghĩa là khác là rõ là đẹp. Hôm nay trọng gia bá cộng với nước bá, nước bá là liên kết kết nối, bá là ba lý gọi là đầy đủ những tác của chữ ba lý là gọi là đầy đủ. Và từ B cũng vô, nó điện vô để như vậy là nó không có liên các con bạn thì ba chúng ta nó bất tương ưng. Mà thực tế cái nghĩa mà mình đang học vụ á là rồi cả nó rời ra, nó cứ dính vào nhau. Vậy bất tương ưng ha, định nghĩa bất tương ưng, định nghĩa nó từ chữ quý cộng cho b cộng cho tá cộng cho chút má. Chữ này nghĩa là rời rạc, không liên kết. Mình dịch nó là bất tương ưng, nói là mình theo ba cái lối dịch cổ, tức là dùng tiếng Hán hơi nhiều. Dùng tiếng Hán cũng chưa phải sợ, chỉ sợ là theo kiểu Bali mà cắt từ này ráp vô từ kia đó, cái đó mới căng thẳng thần kinh nữa. Và sở dĩ ngày xưa như dù pháp mà ít được ưa chuộng ấy, tại vì ngài hòa thượng chữ á, ngài giỏi về tiếng Hán cho nên ngài cái chữ này ngài nói tiếp với được chưa. Ví dụ Chá Quá Ná ngài không có đủ ngôn từ để mà dịch chữ Chá Quá Ná, cho nên là sử dụng tiếng Hán là động lực, đầu là động tốc, mà trong ta từ điển ra không có cái từ nào động tốc động lực, đó là từ ghép, hiểu cái này không? Và đọc rồi á, tại vì ngày xưa các vị lớn của mình ấy, cũng không có giỏi tiếng Hán, là đọc thứ hai nhức đầu quá rồi, mà tiếng nói là cũng có trọng lượng nữa, mà nó di pháp là không ai hiểu, để biết chưa tiên hiểu, nhưng người nhân loại không hiểu, nó thật sự không phải. Và cái luận điểm này có một lần một vị trưởng lão hỏi sư, người ta đưa luận điểm đó, sư trả lời sao? Nói là tại nhiều pháp có ba chỉ cho mai mốt gặp nên nói cái đó đó, nói cái bây giờ vẫn còn nè, nói tại nhiều pháp là thuyết trời đạo lợi chư thiên hiểu không à, chứ nhân loại không có hiểu đâu, giờ học cũng không hiểu gì hết. Cái đó mới là cái đó trường hợp nó được gọi là gì này, học rồi nha, mê tín. Đó là điều có thật nhưng mà hiểu lệch lạc. Mê tín có ba điều đúng không? Từ mê tín thì nó dẫn tới tà, nó là tà kiến, là nó còn có bước một nữa, nó có xa nữa. Nhớ nha, từ tà mê tín mà nó đi tới tà kiến chỉ còn có một bước chân nữa. Mê tín nó có ba điều, thứ nhất là tin vào điều không có căn cứ. Điều thứ hai nữa, điều có căn cứ tức là sự thật á, mà hiểu sai lệch thì tin vào cái điều đó. Mà chính hiểu sai lệch đó rất là nguy hiểm. Cái điều đó là sự thật mà hiểu cái sai lệch thì bây giờ nó dẫn ra biết bao nhiêu cái hệ quả tai hại nào. Rồi cái điều có thật mà không tin cũng là mê, không tin điều có thật thì vừa vào ngày mê tới. Ví dụ như Đức Phật ngày dạy mới sáng rồi, ngồi chút xíu cũng cách chuyện để nói, gan nuôi con trai nặng nó trai à, hàng chơi xe ăn cũng thấy cát nước. Anh cũng có chuyện lên để bàn về chỗ gọi là tức là nuôi mạng sống một cách sái quấy, đúng không? Là mạng này có nghĩa là nuôi mạng sống bằng cách sái quấy, tức là không biết pháp. Hiểu cái này không? Thì cái bảo cảnh cái việc cho cái số cái hành động, dùng cái hành động đó để mà nuôi mạng thì xem như là phạt hạn đại cái rồi bỏ nè, xem đi gian, xem địa lý, rồi xem những cái nhân chứng học, rồi xúc nhập học. Là coi ở con chó này là chó quý đó, để nó có móng đeo cho nhà hàng, gọi là xuất nhập minh á. Con ngựa này là ngựa quý đó, ngựa chúa đó, do này do chúa đó. Hiểu mấy này không?
Mà mấy này có thật không? Thiên văn có thật không?
Có không? Địa lý có thật không? Có dẫn tới dạng đó không?
Những cái thứ con ngựa quý, con ngựa
sát chủ hay gì đó có không? Có hay không? Có nè, con chó nó khôn có không? Người ta nhìn con chó người ta biết nó, ví dụ đốm đầu thì nuôi, đốm đuôi thì thịt, chẳng hạn như vậy. Chó cũng muốn đeo thì nó khôn lắm, đúng không? Mà thực tế nó có. Nhưng mà những cái môn này có dẫn tới giải thoát không?
Không.
Mà có không?
Có.
Nhưng mà sử dụng những môn này để mà nuôi mạng sống
thì thêm như là phải.
Tại vì tài mạng đây là nuôi mạng sáng quấy, đúng không? Nuôi mạng không đúng, đúng không?
Còn nếu như sử dụng những môn này mà không nuôi mạng thì tôi gọi là
có hiểu ý xuống nói không? Hả? Bao giờ sử dụng những cái việc làm này để mà nuôi mạng đó, để nuôi mạng sống đó thì mới xem là tạm mạng. Còn nếu như sử dụng những cái môn này mà không phải để nuôi mạng đó thì xem không được xem đó là tạm, bởi vì nó là một cái sự thật có.
Hiểu cái này không? Mà Đức Phật trong đó hay còn có là cho phong ma để mong nhận vật trường cũng là nha, chứ đưa thân thương như thế cũng là dùng số tiền đó.
Mà ví dụ giờ có người Phật tử nào nói chưa tới đó, chưa nhắn con cái người này tới con có công việc nó cần gặp tới mình nói thôi, thù lao không nhận, không phải dịch vụ thì không được trễ vào bà. Hiểu chỗ này không? Đưa tên để mình có thù lao á, dịch vụ đó thì lúc đó mới được trễ vào bà. Cho nên hiểu sai cái vấn đề này rồi bắt đầu diễn dịch ra, nó bắt đầu dẫn tới bao nhiêu cái hệ quả khác tổng hợp. Hiểu chỗ này không? Có hiểu ý xuống nói không? Mà xin chứng minh quý vị thấy là nếu hiện nay với cái tầm cỡ xưa á, ngồi một chỗ thôi, không cần đi đâu hết, đủ để sống không? đúng không? Lên như gia tha qua đi qua hai sau ít ra cũng có đủ để sống, đúng không? Phải không? Bao nhiêu vất vả vậy? Mà chứ nói luôn á, tôi đi dạy đây, tôi lấy cái này nè về tôi nuôi cái bánh chính chùa, đúng không? Nuôi bản thân tôi đó. Phật tử cúng dường đây nè, về tôi không ai bỏ cúng tiền, tôi không sắm mua cái này mua kia đâu, mà lấy số tiền này để tôi nuôi tăng chúng trong chùa tôi đó. Vậy tôi có sai không? Nếu bản thân tôi á, thì tôi đâu cần phải đi đây chứ, mà 4 giờ sáng thức dậy đi chứ, đúng không? Có gì lỡ tăng chúng trong chùa. Nghe số tiền Phật tử cúng dường đây á, để về tôi lấy đó, có thực phẩm để nuôi chơi, nuôi tăng chùa. Rồi nào đó bảo lục tới, phố phường tới, từ thiện nè, đóng góp nè, ở đâu ra? Hiểu muốn nói chưa? Cho nên đừng có hiểu nghĩa mà lợp lạc chưa.
Cho nên nó thấy cái hòa này anh đây không chỉ là những cái nghề trong cái 26 điều của Phật, còn cái có lần nọ ra sở dĩ mà cái đá nói cái đời cái pháp của mình để mình dẫn tới một cái Phật tâm tạng lần thứ nhất đó, sau khi Đức Thế Tôn ngài đã viên tịch khoảng 7 ngày thì trên cái đường về của ngài từ cái tháp Bao Qua đến Sinada, ngài Kassapa cùng với 500 tỳ khưu tỳ tùng trên đường về đó, thì ngài mới bước xuống cội cây. Thì lúc đó có một du sĩ lọ thể từ Sinada đi về Bao Qua, thì ngài Kassapa mới gặp du sĩ mới hỏi này hiền giả có biết bậc đạo sư chúng tôi giờ ra sao không? Thì du sĩ này nói là Samu Gautama đã mệnh chung cách đây 7 ngày và đây là cánh hoa trời mà tôi lụm được từ chỗ đó. Mình nói cho mệnh chung cho dễ hiểu cái trong gọi là viên tịch đó, thì có một số tỳ khưu mà phàm á, chưa có từ được ái dục á, mới than khóc nằm lăn té xỉu khóc lóc á, ở Đức Thế Tôn mệnh chung quá sớm. Một vài số vậy mà có cái tâm mà đã kiềm chế được á, việc từ ái dục, mới nói rằng á là đúng là mọi vật đều là vô thường, Đức Thế Tôn đã dạy điều đó. Nhưng mà tại sao sự kiện này xảy ra ở tại đây? Riêng con tì con già chúng ta nó thôi này giả các thằng giả chứ đừng buồn nữa, bây giờ chúng ta được tự do rồi, rồi còn sống trong tâm môn nó nói là này tì con cái gì nên làm, cái điều này không được làm. Bây giờ ổng nó mất rồi, mình muốn làm gì mình làm, nghe mình làm theo ý muốn mình, không ai có bày ra cả rồi. Thì ngài Cá Sa Bá nói bắt đầu tôi mới vừa những Phật đã có những cái tỳ khưu phá giới, cái nghĩa ác xấu đã buông lời vi phạm quy luật như vậy, rồi sau này những tỳ khưu này sẽ cứ nối kết với nhau, liên kết với nhau thành bè phái, chánh pháp sẽ luận tàn pháp, vi pháp sẽ tăng trưởng chánh pháp. Nhưng bây giờ người ta chưa là Phật, ta sẽ cùng nguyên lại với lục tục Phật. Mà tại sao thì khu không dám nói? Cái vấn đề còn lại cái ngày sẽ giải mặt ra vấn đề. Tại sao những vị tiền vô pháp lúc nào cũng cảm mến Đức Phật Thế Tôn á, mà nghe giống như người thân ngã xuống là than khóc, còn ông này nghe vậy là mừng, tại sao? Này, cái vấn đề không phải chúng ta nghe kinh, xem kinh xong rồi à, vậy sự kiện nó vậy là cái ngày
không có gì chúng ta. Ngài đặt ra vấn đề tại sao trong tỳ khưu này tỳ khưu nào cũng thương mến Đức Tôn, mà thường thường ai là thương mến Đức Tôn, nghe đến Đức Tôn ngài viên tịch vậy là phải buồn than khóc đúng không? Con này tỏ ra mừng rỡ như thế này các thiền giả thôi đừng có buồn nữa. Hồi ông còn sống thì cái điều này ngươi nên làm, điều này ngươi không được làm. Bây giờ ông chết rồi, mình muốn làm thì mình làm, họ thích tùy ý mình. Nghe không? Thì tại sao vậy? Rồi chúng ta không đặt vấn đề tại sao đó. Nhưng mà các ngài tiền bối chúng ta đó mới đặt cái tại sao, mới có tất cả ta. Còn cái kiểu mà nghe xong rồi vậy là vậy đó thì cũng có tất cả ta. Hiểu nói không? Thì nguyên nhân nghe nhiên xa xa cái lời nói hôm nay đó của thầy cô số tám, kết quả của những cái bất mãn được đức phật dạy là đến hôm nay nó hỏi bùng, nó nổ ra, ta gọi là những giọt nước làm tàn ly đấy, một giọt nước làm tàn ly đấy. Nguyên nhân là trước đây ở lại Phật ngài nói rằng này số đá giờ Như Lai mệt lắm rồi, đừng có bán nữa. Mình nhớ rằng cái nơi nào có bát chánh đạo nơi đó có sa môn của Phật. Nơi nào không có bát chánh đạo nơi đó không có sa môn của Phật. Này số đá trong giáo pháp này có bát chánh đạo. Hãy lắng nghe đi, vì đừng hỏi dông dài nữa, Như Lai mệt lắm rồi. Đúng không ngài chết nè. Chúng ta đồ bảo này anh ta hiện cho xuất tác. Ngày hôm qua xuất gia nếu ngày mở xuất là thì ngày chứng minh cho ngài anh ta cho xuất gia thì thời gian sau xuất tác cứu quả hơn. Đây là vị đệ tử cuối cùng của khác nha, còn xuất tác này là khác nha. Nói là vậy để mình nhận á. Thì hôm nay trước đây là một người thợ rất tốt, rất là giỏi, rất là làm nghề đó. Thì nghe cái bậc này về viếng cái trấn làng cái chú má này. Để ông quan hệ quá, ông xin xuất gia. Ông xuất gia, ông khỏi giới xuất đi. Xuất
gia lúc về già.
Về sau, đợi lên được luôn. Tức là thời gian ngắn sang tay. Thì bây giờ đó lần thứ hai nha, cái Đức Tôn ngài đi tới đó đó, đi tới cái làng Atuma này. Ông này có hai người con cũng là đạo thất tất, rất là giỏi và rất là xinh đẹp nữa. Ông mới kêu hai người con đó, đi quyên góp vật thực đi về ngày mai để ông thầy cúng dường đến cho Đức Tôn. Trong suốt đêm đó ông nấu nướng, ông chăm sóc lo nấu nướng. Nhưng mà sáng mai đấy, Đức Thế Tôn ngài vẫn lặng đi bát, không nhận một tịch. Tại sao? đi vận động về đúng không? Rồi suốt đêm lo nấu nướng rồi đúng không? Nhưng mà Đức Thế Tôn này biết rõ những cái sở hành của ông này sai quá. Để thứ nhất vị tỳ khưu nhờ vị tỳ khưu khác đi xin một thực về cho mình đó là bạn này. Mà chính ngài ta đã từng bị rầy luôn. Có một lần nọ khi mà ngài Đức Thế Tôn ngài bị bị bệnh á, ngài dùng một cái loại bực thực thì ngài hết bệnh. Lần thứ hai Đức Thế Tôn có lại bệnh đó nữa, ngài ăn đa chứ chưa phải là thị giả, ở gần thôi nhưng mà chưa phải là chính thức thị giả đó, mới đi xin những cái bậc thực đó về nấu để dân Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn ngài rầy, điều này là không tốt. Ngài mới chế định học giới là vậy, tỳ khưu nhờ vị tỳ khưu khác mà đi xin bậc thực về cho mình, vậy đó phạm tắc ác nhẹ rồi. Nhưng mà đó đó tắc ác đó, đối với giới luật là như vậy, nhưng mà đối với sự sống đó là mưu mạng. Ông này nhờ ông kia đi xin về nuôi mình là phạm ác, nhưng thì đừng có nhờ ông đó tự đi xin về đó. Mà biết ông đó xin về về cho mình cũng không được. Ê, Đức Phật là vị tỳ khưu đúng không? 1200 vị đó cũng là tỳ khưu đúng không? Ông này đi xin bậc thực về để sai, để sai. Nè, điểm thứ hai nữa là ông này là cái nhờ hớt tóc lành nghề đúng không? Rồi đi đâu cũng mang, đã khá giờ mang công đơ, mang kéo rồi để có cơ hội cắt tóc cho cư sĩ. Để giờ từ đó cư sĩ cũng vừa lại ông lấy đó ông nuôi mạng, hiểu không? Cho nên Đức Phật ngày cấm chế vậy thì cô, nếu trước đây có làm nghề hớt tóc đi không được mang đồ nghề theo, mà cách như thế tức là được gọi là tà này, nó phải chỉ như đây, nó phải chỉ như đây thôi, chỉ 26 điều hiểu chưa? Cho nên là mày không nhận nó nhưng mà nó có được lục và những vậy mà sao nữa, mày ngấm ngầm để chờ đợi tới chừng này ông mừng quá, không có cơ hội trút tâm tư giải stress nữa. Mà tại sao mới nói hiểu chỗ này không? Thì từ đó chỗ mới thấy rằng cái chữ tà mạng hiểu chỉ 26 điều này, bất kỳ một hành động nào mà không đúng pháp không đúng luật để mình nuôi mạng đó là nó chỉ được quyền kêu gọi những người Phật tử cúng dường cho mình khi người đó đang bị bệnh. Vậy thì cô đang bị bệnh cần loại thuốc nào, người Phật tử hỏi mới có quyền kêu. À, bạch ngài, ngài bệnh vậy hồi đó ngài uống thuốc gì? Cái này không? Nếu còn mà nhờ vị tỳ khưu khác đi xin bậc thực về cho mình để mình sống, cũng rơi vào phạm này. Điều học những gì để cái đường để chảy ngay trong cốc á, phạm ứng xã cái gì đã làm mình dùng lại cái đó sống sai. Trong ngược cái những cái năm vừa rồi cũng bị bệnh đường mà không sữa tươi sữa đặc dầu mè để trong cốc chỉ được 7 ngày, sau 7 ngày còn dùng cái đó nữa là rơi vào phạm đã đành phạm luật. những giờ cấp một cục tiền rồi không biết con nè, phải không? Cho nên chứ chữ Pali chúng ta nên cần phải biết rõ những cái nghĩa đen của nó, từ từ nghĩa đen nó trở thành một cái gì. Cho nên đây chúng ta nói ví dụ như chữ Arama, chúng ta mang một là cái không khí, cái dù mai, hai tại sao nè, cái dù mai là nơi người ta đi tới để thư giãn đúng không, được có một sự sảng khoái đúng không, được có một sự lợi ích đúng không, mà cái thời gian cái nơi nào mà có sự sảng khoái, cái nào mà nên người ta tới mà có lợi ích, và người ta tới để mà có sự thư giãn thành nơi đó có những tu sĩ ở, còn không chỉ là dùng thôi. Được chưa? Cái ngôn ngữ Bali ghê chưa? Cái bảo thế đi. Có lẽ thế, nếu mà nơi đó có những tu sĩ ở thì cái bất kỳ ai cũng có thể tới được đó, và họ sẽ tìm cái lợi cho họ hoặc là họ lễ bái nè. Đúng không? Hoặc là họ cúng dường nè, đúng không? Hoặc là ngồi đi tới tu sĩ để hỏi pháp hỏi đạo nè, đúng không? Ngồi vô cảnh đồ cảm thấy tâm hồn lân lân thoải mái, đúng không? Tĩnh, đúng không? Để dùng qua thấy tươi vui, đầu óc thư giãn ra, đúng không? Nhưng chỗ đó khác nha, chỗ đó không có tu sĩ ở, cho nên nó là một công viên, nó là một vườn hoa. Còn cái lại mà nếu mà nó có một tu sĩ ở thì nên nó là một tự vệ. Tại những điều mà chưa giờ nói với các vị, chúng đang soạn cái bộ kinh gặp được cái từ này đang giải về kinh Hạnh Phúc, chuyển tông cũng đỡ đỡ giết 15 năm qua 45 năm hoài, giờ chuyển cho nó đổi không khí, hy vọng là Tết xong giờ chúng ta trở lại vấn đề giờ đi xa là thư giãn mà. Thư giãn có lợi ích không? Hả? Thư giãn vậy có lợi ích hay không? Bất tư thân có nghĩa là em là nhẹ mà không hoặc là cả đời. Gọi là bất tương ưng vì chúng không có sự hòa đồng với nhau, tức là danh hay là năng duyên và thể duyên không trộn lẫn với nhau. Ví như nước và dầu, dầu với nước đổ nhau, nó phải gì sữa
sữa với nước đổ.
Sữa nước đổ nhau quậy 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 cái sữa hoài với nước, nước hoài sữa đúng không? Còn dầu với nước đổ vô quậy 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 để yên á, dầu vẫn là dầu mà nước vẫn cứ là đường anh cứ đi mà đường tôi cứ bước.
Gần nhà trong gian bắt gió tay không tới. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng nha, chi pháp nay có thể là danh. Khi năng là danh thì sở sẽ là, khi năng là danh thì sở sẽ là gì?
Sở sẽ là sắc. Bởi danh sắc không bao giờ hòa lẫn với nhau nữa. Cho nên chữ ru bá nó trà từ cái ngữ căn mà rút. Chữ ru bá nó từ ngữ căn mà rút.
Mà ngữ căn này có thể là bể bụng
nha,
rã ra.
Cái này có thể đập bể nó nè, nó rời rã ra từng khúc nè. Cái điện thoại này bỏ rầm cái nó bể văn thức thấy nó đã rời rồi. Nhưng mà tâm không thể đập bể. Tâm nó chỉ có sinh việc sinh. Không ai có thể đập bể tâm nó làm 2, 3, 4 được. Không. Cái cột này có thể đập ra 10 được nè, cho dù bất nhỏ này có thể tán nguyện là được, đúng không? Nó vẫn rời rã ra được, nó vẫn như cái bụi đất được, nhưng tâm không bao giờ, tâm không bao giờ đập ra bể làm tư được, không bể được làm hai luôn, nó không làm mẻ được một góc độ. Cho nói về sắc pháp có nghĩa là một cái thể chất nào đó có thể bị đập ra, bị bể ra, bị vụn ra, thì cái đó gọi là tâm. À, tâm thì không bao giờ có chuyện đó xảy ra, danh không bao giờ có chuyện đó. Người ta không thể làm cái mẻ cái tâm này được, nha. Hoặc là diệt nó đi, đặt nuôi dưỡng nó lên để cho tâm khác sanh lên tốt đẹp hơn, có thể thôi. Chứ không thể đập bể cái tâm này làm 2, 3, 4, 5, 10. Nhưng mà cục sắt thì có thể được nha. Cái bàn có thể được, cái viết nó có thể được, cái đồng hồ được không?
Thế sở sẽ là sắc. Bởi vì sắc thì danh thì không bao giờ cũng mặc dù chúng có thể là cùng sanh lên nhưng hòa hợp không được nghe, cùng sinh lên á nhưng mà hòa hợp không được. Cũng giống như cùng giữ lễ hội ấy, nhưng mà tâm hồn người này khác tâm hồn người kia
nghe, cùng ở trong lễ hội nhưng mà sự nhìn về một hướng không có. Người thì nhìn tài vật, người thì nhìn cái này, người thì nhìn về hướng thiện, đúng không? Người nhìn hướng về giải thoát, người hướng về tích lũy tâm tham ái. Tuy đồng sinh mà hòa hợp không có. Tích lũy tham ái là sao? Hôm nay mình đi phước, làm phước, nghe phước kìa, giảm số nha. Đó là tích lũy của tham ái.
Còn người có thể làm ước là hôm nay mình đi làm ước thôi. Người này làm ước mà vô đi làm ông hiểu để có cái gì để sao. Người làm ước cũng vậy, cũng đường này cũng sẽ được
cái này nhưng mà được cái này cũng bị vô được tí. Bây giờ quý vị cũng đường về xa phát sanh, nhà cao cửa rộng đúng không? Phải không? Tới đây rồi biết được nghệ là bỏ được cái bình sữa, hiểu không? Không hiểu hả? Tức là biết được cái kết quả mình nhà cũng vừa rồi đúng không? Mình về sao mình sẽ được cái phước là mình có nhà lầu, mình có thể xe hơi đúng không? Nè, hoặc có đẹp thì kia, hiểu được cái kết quả của việc làm này đúng không? Tức là hiểu nhân hiệu quả rồi đúng không? Nhưng mà tới đây mới bỏ được cái bình sữa thôi. Đứa con nít ha, thì nó chưa bỏ được bình sữa đúng không? Đúng không? Thì tới đây mới bỏ được cái bình sữa thôi. Được tài sản này đó, nó bị thường nó vô thường, nó sắc đẹp bị thường nó vô thường. Cái người đó được lên được lớp 2, vượt qua được lớp 1, hiểu chưa? Có hiểu chưa? Hiểu được tới đó là thấy giỏi cũng là ra. Nhưng mà mới nói cho Phật giáo này mới chỉ bước lên được lớp 2, chứ qua được lớp 1 nó còn bị vô thường, thì làm cách nào để thoát khỏi vô thường? Cái đó bây giờ mới khởi ra bắt đầu bước lên trên học đây nè. Muốn thoát khỏi vô thường phải thực hiện pháp nào? Thấy rõ chỉ có giới định tuệ là cái con đường dẫn tới đó. Thì bây giờ là đó bắt đầu ra mắt mé ngưỡng cửa, mắt mé ngưỡng cửa tốt nghiệp phổ thông, nó phải cùng chung làm chuyện là cùng đồng sinh đúng không? Có phải không? Mình có hòa hợp nhau không? Chỉ trường hợp hai người cùng có tư tưởng do cái phước này mình dẫn tới sự giải thoát, cách thức giải thoát ra sao, hiểu được như vậy bây giờ mới là cùng về một hướng, mới có sự hòa hợp.
Thì sau này những người đó sẽ tự nhiên chung trên cái nẻo đường tầng hai đầy đạo sở, có con đi theo khuynh hướng
nghe. Cho nên chúng ta thấy là trong một danh, tại sao hội chúng của Đức Phật ngày xưa bây giờ cũng là bây giờ hiện nay, tại ngày xưa ngày hướng dẫn hướng tới giải thoát, thì bây giờ cái hội chúng nó cũng hướng như vậy, cho nên bây giờ cũng tụ đó. Còn không có đường ai nó đi, hiểu chỗ này không? Thì giả Đức Phật còn nhiều khi bỏ rơi Đức Phật luôn. Chỉ trừ ngại người ta là luôn. Từ khi mà được chính thức làm thì giả Đức Phật rồi, mà được cái phước ngày lại 25 năm sau cùng, một ngày đó, một ngày một đêm đó, ngày đi vòng quanh cái hương thất của Đức Phật là 18 năm để xua đuổi những cái độc trùng, những cái con rắn, con thịt, con gì đó phải lên. Ngày cả ngày chính là hỏi hương thất Đức Phật, không phải như bây giờ giống như ở Bồ Đề, ở chùa Kỳ Viên nó có chút xíu đó. Mà trong kinh ghi nếu chỉ nhớ không nhầm độ khoảng 500 mét vuông, lớn hơn diện tích khoảng 500 mét vuông. Một cái khoảng diện tích đó mà độ khoảng 40 mét vuông đủ một gia đình ở, mấy căn hộ chung cư ở khoảng đó đó nhiều quá, mấy căn hộ chung cư á, bỏ tỷ mấy 2 tỷ mua chung cư á, chung cư Thạnh Mỹ Lợi, chung cư Anh Đào gì đó, mấy cái đó, mấy cái mà chưa nói là chưa nói vô rồi nhé. Thì mấy căn hộ nó nhiều lắm, là 100 mét vuông, có nhiều cái căn hộ chỉ có 7 mét vuông, nhiều căn hộ chỉ có 50 mét vuông, người ta tỷ mấy
mà tôi thấy một vợ
Tức rộng lắm cho nên ngày đầu la ngày hôm nay bảo ngủ thôi ghé cái nhà vệ sinh nằm trước cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh nó còn sạch hơn căn hộ nhà mình bây giờ. Nhà vệ sinh của Đức Phật á, không phải của xe đâu. Mà cái hương thơm của Đức Phật lúc nào cũng có, nó có cái mùi hương đặc biệt. Mùi hương này không phải do bông hoa mà đây, mà nó như trong lòng đất nó tỏa ra. Nhân cái chỗ ở Đức Phật gọi là hương thơm. Mà cái hương thấm này tại sao nó có tên là cung tí, có nghĩa là mà đây là cái model mà gọi là của giai cấp mà gọi là tại gia. Dạo thời đó cái ngôi nhà nóc nhọn là một cái dạng đẳng cấp đó. Mà cái ngôi nhà mái nhọn này luôn luôn nó có mùi hương, dù không có bông hoa trước nó vẫn có mùi hương, mùi hương từ trong lòng đất tỏa ra, cho nên nó mới gọi là canh thá là cái mùi hương,
gọi là hương thấp. Mình bán chợ ở bước tắm ở là được, mà ngày sau không được biết cái chỗ đó. Bởi vì ngài tư vấn cho ông cấp độc ở đây rồi, cái đó phải là địa lý không? Đó phải địa lý không? Nghe nơi đây tăng chúng ở nè, có phải địa lý không? Nơi đây những vậy thì có hành thiền nè, có phải phong thủy không? Ngài có nuôi mạng không? Mà ngài làm gì có lễ tơ không? Đấy, hiểu rõ chưa?
Đừng thấy hình thức một cái chỗ kết luận, hiểu chỗ này không? Hiểu không?
Ở đây có hai cái chùa nổi tiếng
trong ngành xá vệ, đó là chùa Kỳ Viên đúng không? Thứ hai là cái chùa của bà Vĩ Sa đúng không?
Hai cái chùa này đó là hai vị thượng thủ xưa tư văn mà là tư vấn.
Bà Vĩ Sa bỏ tiền ra mua cái áo của mình đúng không? Rồi lấy số tiền đó xây một cái chùa gọi là Miếu Bà Ly đúng không? Cái Phúc Ba Ra Má, tức là cái Đông Phương Tự đó, chẳng qua là cái biến thể của danh từ gốc là Miếu Bà Ra Má Cú Sa La. Tức là giảng đường của mẹ Miếu Bà Ra.
Miếu Bà Ra là tên cha chồng của bà Vĩ Sa. Ma Tú là mẹ của Miếu Bà Ra. Tại ông cha chồng này nhận bà Vĩ Sa là mẹ. Thì cái sala là cái giảng đường, nhưng cái giảng đường này nằm ở phía đông. Cái chùa Kỳ Viên của thời Đức Phật này nằm ở hướng nào của thành Sa Vệ không biết à? Sao không biết được? Đông Bắc hả? Còn lâu nằm ở hướng nam. Đó là cái vùng ngoại ô của thành Sa Vệ. Cái thành Sa Vệ ở đây này có bốn cửa. Ở hướng hướng nam thì đây là cái gặp thành này nè. Phía ngoài này đó là cái đường kia.
Cho nên Dương Tĩnh cái tám đi sang, đi vô đây đi sang. Nằm nói nằm trong này, gọi là ngoại ô đúng không? Phải không? Dùng phụ cận á. Nơi đây không biết có căn nhà xin không biết. Nghe. Nhưng đây là một khu rừng nằm ở phía nam.
Thì cái chùa thẳng đường ấy, của bà, cái phần đất mà bà Vista mua đó, nó nằm ở phía đông.
Bà bỏ ra 180 triệu tiền vàng mua mấy đất. Ủa 90 triệu tiền vàng. Tại cái áo tròn bà trị giá 90 triệu tiền vàng lẻ 100 ngàn tiền công. Và xây luôn cái giảng đường bởi vì nằm ở phía đông của cái thành Sát Vệ này, trên cái gọi Parama là cái tự viện phía đông mà Đông Phương Tự. Còn cái gốc ha, rễ cái từ trước đó phải là Migara Matusala, là giảng đường mẹ Migara.
Mà ngày qua cũng đâu giờ mới đến đây cái chữ này là lọc ngẫu giảng đường chứ.
Migara không phải là con nai để dịch thành lọc ngẫu. Migara là cái tên của người cha chồng, nó phải con nai. Mặc dù có Migá với nhau vậy mà cũng chuyện dịch là con nai được. Mẹ con nai giảng đường, mẹ của con nai là cái gì? Rồi từ đó mới tán nghĩa là nó chết nữa. Chết là sao? Hiểu chỗ này không? Và ông giao dịch chỗ này là lọc mẫu giảng đường. Tốt nhất vẫn giữ nguyên cái tên. Mẹ của Mí Gà Rá chúng ta sử dụng ngôn ngữ ở vùng Tắc Cà Đao vậy mà người ta dễ hiểu. Nghe xài bay bướm quá thành là bướm bay luôn. Nghe. Ở phía đông gọi là Đông Phương Chùa, không phải chùa ở phía đông, ở Đông Phương Tự một biến thể sau này thôi. Thì gọi lại chúng ta sẽ thấy rằng là nếu như năng là danh thì dẫn tới là sở sẽ là
sắc.
Nếu ngược lại năng là sắc thì nó dẫn tới là sở sẽ là
rồi nghĩ ra lao cái đi. Một giờ thôi, một giờ đã qua.